Đế Bá, chương 4421, chỉ biết vuốt mông ngựa, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, có người trong thần miếu phát hiện bên ngoài yên ả, hét to một tiếng. Gió yêu ngừng, cát đen biến mất rồi. Nhiều người chạy ra xem. Đúng rồi, gió yêu ngừng thổi, cát đen biến mất thật sự. Bên ngoài đã không sao, gió yêu, cát đen cực kỳ đáng sợ đều biến mất. Đại nhân vật kinh nghiêm phong phú bước ra khỏi thần miếu, lấy làm lạ lẩm bẩm. Kỳ lạ, sao lần này ngắn ngủi vậy? Lần trước gió yêu thổi hơn nửa ngày, cát đen bao trùm cả thế giới. Thấy gió yêu ngừng, cường giả không muốn ở lại đây nữa, đi tới nơi sâu hơn. Đi thôi, nghe nói bên trong có đồ tốt, có người phát hiện đảo đơn độc trong biển lừa. Thánh Xương Chân Đế, Đại Hắc Ngưu còn ở trong thần miếu, họ liếc nhau. Mạnh như họ còn ấn tượng sâu sắc với lực lượng trấn áp vừa rồi. Với cường giả tu sĩ khác chỉ như giấc mơ, cảm giác đó đến nhanh đi cũng mau, không để lại dấu ấn gì vì họ chưa đến trình độ đó, không thể chạm tới lĩnh vực thời gian. Đại Hắc Ngưu, Thánh Xương Chân Đế thì khác, lực lượng trấn áp vạn cổ đó để lại ấn tượng không thể xóa nhòa với họ. Đại Hắc Ngưu, Thánh Xương Chân Đế biết lực lượng kia đến từ đâu. Họ hiểu tại sao gió yêu, cát đen biến mất sớm hơn mọi khi, tất cả là vì Lý Thất Giả. Đại Hắc Ngưu, Thánh Xương Chân Đế ra khỏi thần miếu thì thấy Lý Thất Giả đã đứng bên ngoài. Lý Thất Giả đứng chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía mọi người, thần thái bình thản như không có xảy ra chuyện gì. Nhóm Đại Hắc Ngưu tới gần quan sát kỹ nhưng không nhìn ra manh mối gì, Lý Thất Giả không giống như đại chiến một trận hoặc ra tay trấn áp vạn cổ. Nếu cảm giác vừa rồi không quá mãnh liệt in dấu sâu trong họ thì họ sẽ như cường giả tu sĩ khác cho rằng đây chỉ là một thoáng mơ về. Thánh Xương Chân Đế hỏi Lý Thất Giả, mới rồi gió yêu, cát đen là cái gì? Dường như không có thứ gì ngăn được nó. Thánh Xương Chân Đế đã đối kháng với gió yêu, cát đen, trong thời gian ngắn nàng bằng vào thực lực có thể ngăn cản được, thậm chí tịnh hóa nhiều cát đen. Nhưng gió yêu, cát đen vô cùng tận, thời gian lâu dù lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế mạnh đến đâu cũng không chịu nổi, cuối cùng nàng sẽ như cường giả khác bị cắn còn khúc xương trắng. Lý Thất Giả thản nhiên nói, lòng tham chỉ là một lũ lòng tham, ham ăn. Lòng Thánh Xương Chân Đế rung động, rợn tóc gáy, chỉ là một lũ lòng tham, đơn giản là một lũ lòng tham đã khủng bố như thế, nếu là căn nguyên của nó thì khủng bố cỡ nào. Lý Thất Giả liếc sơ liền biết Thánh Xương Chân Đế đang nghĩ gì. Mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, lâu thật lâu trước kia một lũ lòng tham này chỉ là nó tùy ý đánh rơi, nếu không một lũ lòng tham sẽ mạnh hơn nữa. Thánh Xương Chân Đế hút ngụm khí lạnh, như Lý Thất Giả nói, căn nguyên trong đó mạnh hơn nàng tưởng tượng, có lẽ bọn họ không thể tưởng tượng sự cường đại kia. Đối với người đời thì mạnh nhất là Thủy Tổ, nhưng Thánh Xương Chân Đế biết không đơn giản như vậy. Ví dụ trên Thủy Tổ có tồn tại mạnh hơn nữa? Tam Tiên, Đại Hắc Ngưu cười hỏi. Đại Thánh Nhân đã thấy nó chưa? Lý Thất Giả nhẹ gật đầu nói. Chỉ nhìn thoáng qua, cẩn thận hơn trong dự đoán, đúng là tồn tại khiến người đau đầu, nếu không thì tại sao mãi không tìm được nó? Đại Hắc Ngưu cười nói. Tổ cha nó, biết ngay mà. Cục đá mốc kia sẽ không bỗng dưng lao ra khỏi Bất Độ Hải, thuyền Viễn Trinh sẽ không từ bất. Góc truyện audio.com, Độ Hải quay về mà không có mục đích, đây là cuộc so đấu lâu dài. Lý Thất Giả liếc Đại Hắc Ngưu rồi đưa mắt nhìn phía xa, lạnh nhạt nói. Tam Tiên giới cũng may mắn, Đại Hắc Ngưu hùa theo, tương lai càng may mắn nữa. Có Đại Thánh Nhân ở thì Tam Tiên giới sẽ luôn may mắn, ta tin nó không tốn được. Miễn Đại Thánh Nhân muốn tiêu diệt thì nó có trốn đi đâu cũng vô dụng. Lý Thất Giả lườm Đại Hắc Ngưu cười lắc đầu nói. Đừng vội vuốt mông ngựa, ta không dám giành công lao đó, đây đều là cố gắng của tiên hiền Tam Tiên giới các ngươi. Tuy họa có khởi đầu nhưng tiên hiền Tam Tiên giới luôn cố gắng, trả giá rất nhiều cho thế giới này. Đại Hắc Ngưu mặt dày tiếp tục nịnh hót, Đại Thánh Nhân cũng trả giá nhiều, tương lai Đại Thánh Nhân mà ra tay một cái là một trận chiến định càn khôn, trả lại thái bình vạn cổ cho Tam Tiên giới. Công tích này là duy nhất vạn cổ, đệ nhất tuyên cổ, trên đời còn ai so sánh với Đại Thánh Nhân. Đại Hắc Ngưu chàng giang đại hải nịnh không lập từ, mặt dày vượt qua tưởng tượng của người khác. Liệu Yến Bạch nghe sư phụ của mình vuốt mông ngựa không sợ thụt lưỡi, nàng nổi da gà nói. Sư phụ nịnh hơi rõ ràng, Đại Hắc Ngưu sụ mặt xuống, hiếm khi nghiêm túc dạy Liệu Yến Bạch. Cái này không phải vuốt mông ngựa, nhà đầu này ếch ngồi đáy giếng, vì sư nói toàn là lời thật, sau này ngươi sẽ hiểu. Liệu Yến Bạch ngây ra, lần đầu tiên nàng thấy Đại Hắc Ngưu nghiêm túc như vậy, bình thường nó cả lơ phất phơ. Lý Thất Giả cười, nhẹ lắc đầu nói. Sư phụ của ngươi cũng vất vả tốn công. Mặc dù Đại Hắc Ngưu nói một chàng tâng bốc, Lý Thất Giả rất là vô sỉ, chẳng chút tiết tháo, người không biết chuyện cảm thấy ghê tởm. nhưng trong mắt Thánh Xương Chân Đế thì thầm nghiêm nghị, Đại Hắc Nưu nịnh Lý Thất Giả không vì bản thân mình, lời nó nói cứu mạng bao nhiêu sinh linh của tam tiên giới. Đại Hắc Nưu tuyệt thế vô song, tôn quý biết bao. Nó vì sinh linh tam tiên giới, vì phúc lợi của tam tiên giới mà buông bỏ tôn nghiêm, chấp nhận làm chuyện thực tế giúp tam tiên giới, tình cảm này mạnh hơn mấy đại nhân vật luôn miệng nhân nghĩa đạo đức nhiều. Lý Thất Giả cười cười đi tới trước, đi thôi, Đại Hắc Nưu nhe răng cười cõng Liễu Yến Bạch đi theo Thánh Xương Chân Đế theo sau. Thánh Xương Chân Đế vừa đi vừa nhìn bầu trời yên ả. Gió yêu cát đen còn đến nữa không? Lý Thất Giả lắc đầu nói, mấy chuyện đó không quan trọng, chỉ là hạt bụi nhỏ. Một lũ lòng tham không làm được gì, thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau, đó mới là màn kịch chính. Thánh Xương Chân Đế thầm rùng mình, sắp tới rồi, mắt Lý Thất Giả đăm đăm như xuyên thấu vạn cổ từ từ nói. Sẽ có người xung phong, rất nhanh, chuyện còn lại thì khó nói. Loại tồn tại đó nàng không đủ tư cách phỏng đoán. Thánh Xương Chân Đế hít sâu, nghiêm túc gật đầu. Đại Hắc Nưu cười nói, chỉ cần Đại Thánh Nhân vào Bất Độ Hải là tất cả bình tĩnh hết, sẽ bình định vạn cổ. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói, có lẽ không đơn giản như ngươi tưởng tượng, có ra được hay không tạm thời không tính, ta sẽ không ở trong Bất Độ Hải quá lâu. Nhưng xem hôm nay thì nó không nhịn được nữa. Đại Hắc Nưu rất tin vào Lý Thất Giả cười nói. Đại Thánh Nhân mà ra tay sẽ mã đáo công thành. Lý Thất Giả cười, hắn nhìn phương xa. Ta hơi mong chờ Bất Độ Hải, đã tới lúc chấm dứt. Lý Thất Giả vào Bất Độ Hải không phải. gocchuyenaudio.com Vì một phút nổi hứng, hắn có kế hoạch tính toán của riêng mình. Đối với Lý Thất Giả thì vào Bất Độ Hải không chỉ vì săn bắt còn vì hắn muốn biết một vài thứ. Thứ quan trọng nhất với Lý Thất Giả là Bất Độ Hải là một chỗ rèn luyện rất tốt. Trước đó Lý Thất Giả sáng lập hệ thống sẽ chui rèn trong Bất Độ Hải, sẽ được trọn vẹn. Nhóm Lý Thất Giả đi sâu vào, bọn họ chưa tới nơi, từ xa đã cảm nhận sóng nhiệt nóng chết người. Sóng nhiệt trực tiếp còn hơn lúc trước như có dung nham đốt gò má ngươi. Chưa đến gần ngươi đã cảm giác sóng nhiệt liếm mặt, tiếng xèo xèo như nướng thịt. Phàm nhân không chịu nổi sóng nhiệt như vậy, đến gần là sẽ bị nướng thành tro ngay. Nhóm Lý Thất Giả đến gần, trước mắt không còn là đất vàng mà là biển lửa, chính xác hơn là thế giới dung nham. Trong tầm mắt toàn là dung nham đỏ thẫm róc rách chảy, cả thế giới đỏ rực. Khủng bố hơn là nghe tiếng bùm lớn rồi dung nham tuôn ra như suối phun, đương nhiên suối phun bình thường không thể so sánh, dung nham mà tuôn ra là như sóng thần, siêu khủng bố. Thế giới như vậy tựa như tận thế, mọi thứ biến thành hư vô, tất cả bị hòa tan. Dung nham thật ra không trào lên từ lòng đất, nó là lửa lớn đáng sợ hòa tan thế giới, đốt cháy thế giới. Người đi tới nơi đây sẽ nổi da gà nhìn dung nham, không dám khinh thường. Lửa đáng sợ quá, đối với nhiều cường giả, bọn họ có thể chịu đựng lửa đốt cháy hừng hực, có thể né lửa, bản thân họ có chân hỏa cực kỳ mạnh luyện hóa vạn vật. Nhưng khi đám đại nhân vật cường giả đứng tại đây sẽ kinh dị trước thế giới dung nham này. Đối với họ đáng sợ không phải dung nham mà là chân hỏa chất chứa bên trong, chân hỏa chảy vào đây cuối cùng đốt đất tan thành dung nham. Nếu dính phải chân hỏa trong dung nham thì đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, dù là bất hủ chân thần cũng sẽ thành tro bụi. Đại nhân vật nhắc nhở người bên cạnh, cẩn thận, đừng để chân hỏa đụng vào, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. À, đại nhân vật mới nhắc xong đã có cường giả bước vào trong dung nham, bong bóng bể chân hỏa tuôn ra. Chân hỏa không quá to, chỉ một rúm chân hỏa phực cháy, nhưng rúm chân hỏa dính vào người cường giả thì bùm một tiếng cả người cháy lửa. Trong tiếng gào thét một người bị đốt thành tro rơi rụng trong dung nham. Nhìn chân hỏa mạnh như vậy, Trường Tồn không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Chân hỏa kinh khủng quá, chân hỏa như vậy cỡ đẳng cấp thủy tổ rồi. May mắn chân hỏa này chỉ là tàn lửa sót lại từ xa xưa, nếu không thì càng không thể tưởng tượng. Cách chương.